Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm thứ 12 là phẩm kiến Phật A Xúc. Thì còn hai phẩm nữa, tức là phẩm cúng dường và phẩm chúc lụy, thì xem như hai cái phẩm đó dồn vào trong một buổi học nữa là đủ. Rồi chúng ta kết thúc kinh Di Ma. Thì xem như là chúng ta rất là may mắn có cơ hội để mình học được một bộ kinh rất là tuyệt vời của tư tưởng Đại Thừa. Nếu các vị học từ phẩm đầu tiên cho đến nay thì mình sẽ tiếp nhận rất nhiều các quan điểm tư tưởng Đại Thừa dựa trên các nền tảng triết lý tánh không, lý giải cho các vấn đề là Phật tánh hay là bản thể chân tâm thông qua hình ảnh của thế giới của chư Phật, và chúng ta nhìn nhận các hiện tượng sự vật bằng trí tuệ và phương pháp mà để cho tất cả những người ứng dụng cho con đường Bồ Tát Đạo cần phải làm. Đó là nói lên là những người mà mang tư tưởng Đại Thừa đi vào đời làm việc đạo như thế nào. Chẳng hạn như phẩm Bồ Tát vừa rồi, Đức Phật cũng đã dạy cho các Bồ Tát ở nước chúng hương thế nào gọi là người hành đạo Bồ Tát, bằng hai cái ý nghĩa là thế nào là tận và vô tận giải thoát, hay là thông qua là bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Như vậy thì quan điểm đó cho chúng ta thấy cái gì? Tận và không tận giải thoát mang cái nghĩa của cái thinh văn, tức là đoạn tận hữu vi và không đoạn tận vô vi. Có nghĩa là người này đoạn tận các pháp hữu vi để an trú vào các pháp vô vi. Nhưng mà con người hành đạo Bồ Tát là bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi. Chỉ rất rõ các pháp vô thường, sanh, diệt, giả hợp, tự thân nó là như vậy. Các pháp vốn tự sinh, tự diệt nó mãi mãi là như vậy. Đâu cần ai diệt, đâu cần ai đoạn. Và trong cái bài Kiến Phật A Xúc này, chúng ta sẽ thấy có một câu rất là tuyệt vời ở trong cái nội dung này. Diệt hay là tử là cái tướng bại hoại của các pháp sanh diệt. Còn sanh là cái tướng tương tục của tất cả các pháp sanh diệt. Vậy là sanh hay là tử cũng là cái tướng mà thành hay là hoại của các pháp sanh diệt mà thôi, bởi bản thân của nó là các pháp vô thường duyên hợp. Như vậy các pháp hữu vi nó là như vậy, nó tự tan, tự hợp, tự thành. Nó là quy luật của thế giới, của vũ trụ, cần gì chúng ta đoạn. Không đoạn nó vẫn vậy. Những người mà tu tập theo con đường của Bồ Tát Đạo chỉ điều là không dính mắc vào tất cả các pháp hữu vi là được rồi. Cái bông hoa này nó tàn thì nó tàn, nó nở thì nó nở. Chỉ nhìn nhận nó đang là. Nó là như vậy. Nó nở nó cũng đẹp đó, nó tàn thì nó không đẹp đẹp đó. Nhưng mà cái chuyện đẹp xấu chuyện của chính nó. Mình chỉ biết là khi nó không tàn thì nó là như vậy thôi. Còn tới khi nó tàn thì nó lại cũng như vậy thôi. Cái này mình phải chú ý rất rõ cho cái nội dung quan điểm tư tưởng của mình đang học. Thì hôm nay mình sẽ học tiếp cái phẩm thứ 12 là phẩm kiến Phật A Xúc. Đây là một cái phẩm mà rất là nhiều ý tưởng lý thú. Học xong kinh Di Ma rồi mình cởi mở hết sức, thoải mái ở trong lòng. Ngày xưa giờ mình bị ép chặt vào một khuôn thước mà mình không thoát. Quan điểm tư tưởng là như vậy thì phải ứng dụng làm sao? Sống giữa trong cái cuộc đời trần thế, mà nhất là sống trong đô thành, tất cả các việc nó rất là phức tạp. Như vậy nếu đứng về luật học, nếu đứng về giáo pháp căn bản, chúng ta thấy vô cùng ngột ngạt. Khi mình sống giữa nhân gian thị tứ như thế này, nhưng mà khi mình đọc qua tất cả các tư tưởng của Đại Thừa mới thấy rằng là cái đó nó vô cùng thoải mái nếu biết cách để ứng dụng tùy duyên. Giống như từ thời ban đầu cái việc mà làm lễ hằng thuận cho mọi người, cũng cảm thấy rằng mình đầy áp lực. Người nói vậy, người nói kia, người nói chùa mà làm như vậy, người nói đó là chuyện của cuộc đời, còn người nói cái này là phương tiện để giúp chúng sinh gì. Mình chưa có một cái cơ sở rõ ràng để mình làm sao làm cái việc đó mà mình cảm thấy rằng nó có ý nghĩa lợi ích, chứ nó không phải là cái việc sai quấy. Nhưng mà cái chỗ nào để chúng ta dựa vào để xác định rằng là không sai quấy? Nếu đứng về luật học tổ chức lễ hằng thuận chúng ta sai chứ. Thấy trong luật của tỳ kheo không? Không được đem ý người nam nói với người nữ, không được đem ý người nữ nói với người nam để mà kết hợp tư thông. Rồi bây giờ mình làm lễ hằng thuận, rồi mình tác hợp cho họ, là họ trở nên vợ chồng danh chánh ngôn thuận dưới sự chứng minh của chư Phật, của chư Tăng. Rồi người ta dựa vào câu chữ đó, cái người ta nói là chùa chiền mà làm như thế như thế. Nếu mà mình chưa nắm vững quan điểm tư tưởng thì mình cảm thấy mình bị phân vân và chệch choạc trong hành động đó liền. Mặc dầu nó xuất phát từ cái ý nghĩ rất là tốt, nhưng mà mình phải có cái cơ sở nào để gọi là tốt chứ. Và cái cơ sở ở chỗ nào? Cơ sở ở chỗ là người hành Bồ Tát Đạo, nếu vì lợi ích của cuộc đời thì cứ làm. Ở đây không phải là đi làm để kiếm ăn, hay là không phải làm để kiếm tiền. Và quán chiếu, để quán sâu một vấn đề chúng ta thấy rất rõ. Mình không làm thì có hàng khối người khác làm, nó không vô chùa làm, vô nhà thờ làm, ai làm gì đó. Ủa cái chuyện đó đâu phải nhất thiết là cần mấy ông thầy. Nhưng mà nó có lòng đối với Tam Bảo, vậy sao không nhân cái cơ hội đó để mà khiến khích giáo hóa độ đời? Đức Phật còn đi tìm những cái nơi nào mà chúng sinh khó độ để độ, những chúng sinh chống đối chửi bới để độ. Còn bây giờ ta tự nguyện đến ta xin không độ, nói cái đó làm gì không phải là nhà chùa. Chính cái chỗ đó mà cho rằng cái sự nhìn cục bộ và thiếu trí tuệ. Cố chấp đứng về phương tiện độ đời, những kẻ mà chống đối mình còn tìm cách mình độ, không? Những kẻ bất tin Tam Bảo mình tìm cách mình còn gieo duyên cho nó. Bây giờ những cái người họ tự nguyện họ mà làm những cái điều đó để họ nguyện theo Phật, để họ học Phật, họ có một đời sống cư sĩ tại gia tốt đẹp như vậy, lại chối bỏ cho chùa là nơi thế này, tu sĩ là như thế kia. Đó là cái cách nhìn thiển cận vào trong vỏ ốc. Chính vì chỗ đó đã đẩy đạo Phật đi vào cái chỗ gọi là tự hại mình, tự làm tầm kéo kén mà tự chết ở trong đó. Và nếu mà một người hành đạo Bồ Tát, cái đó vì lợi ích chúng sinh là đem thiệt thòi đánh cho mình vẫn làm, thì bằng cách nào? Ô cái việc đó về mặt trong luật của tỳ kheo xem như là mình làm cái việc đó nó không đúng. Nhưng mà trong luật Bồ Tát tôi chấp nhận cái điều không đúng, mà vì lợi ích cho chúng sinh đang là tôi sẽ chấp nhận. Cái nghĩa là như vậy. Người hành đạo Bồ Tát không có quay lưng lại với cuộc đời, chấp nhận sự thiệt thòi giữa cuộc đời này để đem đạo vào đời, chấp nhận sự thiệt thòi này để mà giác ngộ cho chúng sinh. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng, nhưng sai một chút là chúng ta sẽ lãnh đủ hậu quả đó. Phải cẩn thận cái chỗ này. Xác định rất rõ là không vì vụ lợi mà chúng ta thực hiện việc này. Xuất phát từ cái tâm là vì gieo hạt giống Phật cho mọi người, vì muốn làm bồ đề tâm cho họ phát triển, vì muốn cống hiến điều gì đó cho thế gian, thì xác định rất rõ với mục đích rồi thì không quan ngại. Cho nên khi học Kinh Đại Thừa rồi, nó mở cho mình một cái hướng nhìn, chúng ta thấy nó thoải mái và nhẹ nhàng vô cùng. Trong một giai đoạn mà chúng ta sống dựa dẫm vào quần chúng, mình nhờ thiên hạ đó, mình cảm thấy lúc nào mình cũng có một cái áp lực gánh nặng bên mình. Và nếu mình có mặt ở giữa công chúng, lúc nào mình cũng cảm thấy rằng mình là một người dường như là mình nhờ giả người ta để mình tồn tại. Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cảm thấy rằng là mình sống nhờ những cái sự hiến cúng. Nhưng mà trong giai đoạn giãn cách xã hội trong thời gian dài, mình bớt phụ thuộc vào mọi người và mình tăng cường cái việc tự cung tự cấp cho cuộc sống, tự thấy mình an tâm và nó có một phần là tự tại hơn. Mình thấy mình bớt mặc cảm, mình bớt ngại ngùng và mình bớt cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm vì chén cơm manh áo của mọi người, mình nhẹ hơn một chút. Tôi cảm thấy câu của Hòa Thượng Huệ Đăng tuyệt vời ở chỗ là muốn tự do là phải tự lo. Tự do ở đây là tự do cả trong tư tưởng. Khi mình trồng tỉa để mình ăn, mình có một cái gì để phục vụ, mình kiếm được nhu cầu cho đại chúng để mà sống, để tu tập. Cảm thấy rằng mình bớt làm gánh nặng cho thiên hạ rồi, thì mình bớt áp lực trên cái quan điểm của quần chúng dành cho mình. Trong cái cảm quan bình thường của một bộ phận nào đó, họ nhìn tu sĩ là gì? Tu sĩ là những người không có làm ăn được gì hết á, ngoài việc đi đám ma tụng kinh vậy thôi. Cái đó là về mặt tín ngưỡng, là cầu cúng vậy thôi. Còn họ nghĩ thực tế, những người này sống hoàn toàn dựa dẫm, phụ thuộc vào quần chúng. Mặc dù bản thân họ chả lo cho ông thầy nào, chả lo cho chùa nào, nhưng mà họ có quyền nghĩ và họ nghĩ trong lòng họ vậy. Họ cứ xem những cái người thầy tu là một cái gì đó tiêu cực. Mà đừng nói là bây giờ cái thời của Kinh Di Ma có mặt là đã là như vậy rồi. Cái thời đó là người ta đã có quan niệm là tu sĩ là một cái gánh nặng, không làm được tích sự gì cho cuộc đời, cho xã hội. Và từ những cái đó, tư tưởng Bồ Tát ra đời để nhằm giải quyết các vấn đề, cái cách nhìn tiêu cực về quần chúng dành cho tầng lớp tu sĩ. Trở lại vấn đề nội dung tóm tắt của phẩm Kiến Phật A Xúc, thì nội dung đầy đủ các vị xem ở trong quyển Kinh Di Ma Cật Sở Thuyết á. Tôi nghĩ trước khi những buổi học các vị đều đọc qua hết, rồi sau đó chúng ta về nghiền ngẫm trở lại. Còn đây là nội dung tôi tóm tắt những cái ý mà cần phân tích cho các vị. Đức Thế Tôn hỏi Di Ma Cật, ông lấy cái gì để quán sát, để thấy Như Lai? Di Ma Cật thưa, như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế, con quán Như Lai, đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không phải tứ đại sanh, cũng như hư không. Thật thuận ba môn giải thoát, đầy đủ ba minh, ba minh ấy đồng đẳng với vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không phải hữu vi, không phải vô vi, dứt tướng nói năng, vân vân. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy Xá Lợi Phất hỏi Di Ma Cật, ông ở đâu, chết rồi sanh nơi đây? Di Ma Cật đáp, pháp của ngài chứng được, có chết rồi sanh không? Không chết không sanh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sanh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu, chết rồi sanh nơi đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ do nhà quyển thuật quá ra, có chết rồi sanh không? Không có chết rồi sanh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như quyển đó sao? Có nghe như thế. Nếu các pháp tướng như quyển thì tại sao ngài nói rằng ông ở đâu, chết rồi sanh nơi đây? Xá Lợi Phất, chết là tướng bại hoại của pháp hư dối, sanh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất, cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Di Ma Cật này ở nước đó, chết rồi sanh nơi đây. Xá Lợi Phất thưa, chưa từng có vậy. Bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại. Di Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng, ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Xá Lợi Phất trả lời, không. Ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Di Ma Cật hỏi, mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Di Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thế, dù sanh cõi bất tịnh để hóa độ chúng sinh, chớ không chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sinh mà thôi. Lúc ấy, cả đại chúng khao khát thấy cõi nước diệu hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát Thanh Văn. Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo Di Ma Cật, xin hiện cõi nước diệu hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát Thanh Văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ, Di Ma Cật nghĩ rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước diệu hỷ. Và các thế giới từ Diêm Phù Đề cho đến cõi trời Đạo Lợi, ta đưa thế giới kia vào thế giới này cũng như người ta mang một dòng hoa cho tất cả đại chúng thấy. Nghĩ như vậy rồi, Di Ma Cật liền nhập định hiện sức thần thông, đưa tay mặc bức lấy thế giới diệu hỷ đặt vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát chúng Thanh Văn cùng thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng, Bạch Thế Tôn, ai đem chúng con đi, xin Thế Tôn cứu hộ. Đức Phật Vô Động nói, không phải ta làm, đó là thần lực của Di Ma làm như thế. Ngoài ra những người không có thần thông, không không hay biết mình đi đâu, cõi nước diệu hỷ, dù nhập vào cõi Ta Bà, mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn nguyên như trước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng, các ông xem, cõi nước diệu hỷ, Phật Vô Động Như Lai, nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát và Thanh Văn thanh tịnh, đại chúng thưa rằng, dạ, đã thấy. Phật bảo các Bồ Tát, nếu muốn cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học hạnh của Đức Vô Động Như Lai. Khi hiện ra cõi nước diệu hỷ, cõi Ta Bà có 14 na do tha người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, đều nguyện sanh ở nước diệu hỷ, Phật Thích Ca liền thọ ký cho họ sẽ sanh ở nước đó. Sau khi làm Phật sự xong, Di Ma mang thế giới diệu hỷ trở về bổn độ như cũ. Phật hỏi Xá Lợi Phất, ông thấy nước diệu hỷ và Đức Phật Vô Động chăng? Và bạch Thế Tôn, con đã thấy, nguyện tất cả chúng sinh được cõi nước thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy Di Ma gần gũi cúng dường. Còn những chúng sinh hoặc hiện tại hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống chi nghe rồi tin hiểu, thọ trì đọc tụng giải nói đúng như pháp tu hành. Nếu có người cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải nghĩa lý kinh này đúng như lời Phật dạy tu hành thì được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, người đó sẽ đạt được nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ 4 câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xin thưa đại chúng, chúng ta đọc cái phẩm Kiến Phật A Súc này giống như đọc một tiểu truyện thần thoại. Nó có một cái điều rất là ly kỳ. Chẳng hạn như nãy tôi đọc mà tôi cười là tại sao vậy, trong cái đoạn đó cũng mắc cười thiệt. Thế giới của Phật A Súc và tất cả các chúng Bồ Tát Thinh Văn và chúng sinh đang ở nơi đó, thì ngài Di Ma bằng thiền định dùng thần lực của mình đưa cái cõi nước diệu hỷ đến cõi Ta Bà, giống như là một cái người thợ gốm bóc một cục đất mà ngắt ra vậy đó. Giống như bây giờ chúng ta đi lượm trái mù u hay là mình lượm một cái trái nho, trái bơm gì đó. Cái trái đó đang nằm trong rổ, tự nhiên chúng ta bóc ra, chúng ta lấy, chúng ta đem ở chỗ khác vậy đó. Rồi những cái chúng sinh trong cái trái bơm, trái nho đó, họ thấy họ bị dao động, hố tự nhiên họ đi đâu vậy, họ đang ở. Rồi họ ngạc nhiên, họ kinh hãi. Những người có thần thông thì cảm nhận được điều đó, kinh hãi mà nói với Phật Vô Động, cứu con với, ai mà đưa con đi như thế này, đang ở trong thế giới đưa đi. Giống như đang đọc một tiểu thuyết thần thoại, hầu như các kinh đại thừa là như thế. Cho nên là người ta gọi là văn học đại thừa, đã được biên chép và diễn dịch lại theo một cái nghệ thuật. Và trong nghệ thuật đó, mượn từ các hình ảnh đó để chuyển tải một cái ý sâu xa. Cho nên kinh điển đại thừa mà để y kinh giải nghĩa là Tam Thế Phật Oan là đúng rồi. Mình thấy những cái này rất rõ, y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, Cái này dành cho kinh điển Đại Thừa. Vì mình căn cứ vào nghĩa đen như vậy thì mình giải thích là chết rồi. Cái đó là sẽ sai ý Phật, cho nên gọi là quan cho ba đời chư Phật là vậy. Bởi vì những ý tưởng siêu việt mà không thể dùng ngôn từ bình thường giải quyết được, cho nên là phải dùng huyền thoại. Tôi có chia sẻ cái này trong những bài giảng trước, nếu các vị có để ý các vị sẽ hiểu. Hầu như tất cả các ý nghĩa huyền thoại đều muốn diễn tả cho một sự siêu việt mà ngôn ngữ trần thế không thể nào diễn tả được. Đây là cái cách rất là tuyệt vời mà kinh điển Đại Thừa đã nhằm chuyển tải, muốn ẩn dụ cho một cái gì đó đặc thù, không có dùng ngôn ngữ bình thường, mà dùng một cái hình ảnh gọi là huyền thoại siêu việt nào đó, bằng trí tưởng tượng phong phú nào đó, để mà nhân cách hóa cho một cái cốt cách của một con người, hành động siêu phàm của một cái nhân vật nào đó, hay là trong cái chỗ tuyệt đối chân như bản thể, không thể diễn tả thành lời, thì được mô tả bằng một câu chuyện huyền thoại, bằng đối đáp mà những ngôn ngữ vượt ngoài tầm suy đoán, hay là cái logic thông thường của trần gian. Cho nên dùng cái logic để mà tư duy cho các vấn đề của Phật học không có được. Cho nên những vị thiền sư không bao giờ trả lời các câu hỏi bằng suy tư logic, bởi vì cái đó là sản phẩm của tri thức, của nhận thức, của phân biệt, của học hỏi. Có một vị thiền sư hỏi đệ tử mình đó, hỏi một vị sa di thôi: ta nghe nói ở Trường An rộn ràng, nhộn nhịp vui vẻ lắm, có phải vậy không? Vị sa di mới trả lời là: bạch hòa thượng, đất con yên ổn. Thiền sư mới hỏi rằng là ngươi nghe mà được hay là do học mà được? Khi trả lời rồi, vị thiền sư mới trắc nghiệm lại cái vị sa di là trả lời có phải bằng cái sự suy tư, bằng những kiến thức đã được tập hợp trước đó hay không. Cái này để nhằm cái gì? Tư duy logic không phải là một vấn đề quan trọng trong các học thuyết của Phật giáo, mặc dầu một vài vấn đề cũng cần nghiên cứu tỉ dảo, cần. Nhưng mà vấn đề tu tập nó vượt ngoài tất cả những công thức và tư duy logic thông thường. Đây là điều nên để ý. Ví dụ có người hỏi Ngài Dân Môn, Phật là gì? Ngài nói que cứt khô. Không thể tư duy logic học được. Ủa, có một cái kinh điển nào, tự điển nào, có một bản kinh nào trả lời một cách thô bỉ vậy không? Có một tự điển nào diễn tả Buddha hay là Đức Phật hay gì cái ở trong đó hai chấm cái giải thích từ ngữ nó thô tục như vậy không? Không có. Tự điển là Buddha là gì, định nghĩa ra là Phật Đà là giác giả. Chú thích tiếng Anh là awakening, enlightenment gì đó, để vô tùm lum tà la thế thế. Đó, gọi là tư duy logic là các từ ngữ của nó là vậy, chữ đâu, nghĩa đó, nó vậy, 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 vậy. Các vị này không có công thức. Nhưng mà cái đó là cái gì? Người ta đã vượt trên cái tư duy logic thông thường rồi. Những người mà không hiểu được những cái từ ngữ của kinh điển Đại Thừa đọc vô giống như đọc một cái quyển tiểu thuyết thần thoại. Đọc kinh Pháp Hoa thấy toàn là thần thoại không? Đọc kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiền Đài Đồng Tử, Cầu Đạo, trong hoàn cảnh và đối tượng toàn là huyền thoại không? Cho nên trước khi giác ngộ, Hòa Thượng Thanh Từ Ngài cũng đã từng nói rằng Ngài học kinh điển Đại Thừa xong rồi Ngài suy tư, Ngài nói là kinh điển Đại Thừa chỉ có để lên bàn thờ thôi chứ làm được gì giờ. Chính Ngài là Ngài nói là Ngài còn hiểu như vậy. Và sau đó là khi Ngài ngộ về cái tánh không rồi, Ngài mới sám hối những điều mà mình suy nghĩ trước kia. Thế đây chúng ta thấy rằng một con người mà chân tu thạc đức như vậy, bằng cách trí tuệ như vậy, mà ban đầu còn phải suy nghĩ về kinh điển Đại Thừa như thế, thì huống chi là những người mà căn cơ trí kém thông thường làm sao mà có thể tiếp thu được. Cho nên những cái quyển như là Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục rồi đó, mấy cái này những người thông thường đọc vô là lạc lối liền, hoặc là có ý nghĩ tà kiến liền. Những vấn đề đó mình phải biết được rằng là đến trình độ nào mới có thể tiếp thu. Giống như là mới có vô lớp 1 mà dạy về phương trình, dạy về tích phân, làm sao chịu đời nổi. Mới có học lớp 1, toán chỉ biết là 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 bằng 4. Nếu đối với một cái đứa em lớp 1, các vị viết rằng 2 chéo về 2 bằng 4, cái nó nói rằng cô ơi hay là thầy ơi, sai rồi. Cái dấu đó viết là phải ngang vậy nè, chứ đâu có xéo vậy. 2 cái này nè, cái dấu vậy nè, dấu ngang vậy, dấu đứng vậy, cái nó mới ra 4. Còn tại sao mà viết 2 nè, nó nghiêng vậy, với 2 nữa ra 4, không có đúng. Mà nếu lúc đó cái người thầy, người cô đó là những người học giỏi trước kia, hoặc là bây giờ đang là giảng viên đại học, ngồi đó mà phân tích, mà nói mà này kia kia nọ, nó nghe không? Càng phân tích nó ngớ ngẩn. Tôi tưởng lớn sao, ai ngờ lớn dốt vậy. Cô tôi dạy là dày nè là bằng 4. Tự nhiên nghe nói giáo sư đại học gì về, tự nhiên dày cũng bằng 4. Sao kỳ vậy? Đó vậy đó. Rồi cách chúng ta đem bình phương, 2 cái chỉ số 2 trên cái 4, nói càng ngớ ngẩn hơn nữa. Tự nhiên cái con này đổi lên con 2 kia cái ra 4 à. Lấy đầu ra 4 vậy? Vậy mà cũng nói được à. Tôi cho thí dụ cho tất cả các vị vậy đó. Cho nên có những cái không thể nói được với quần chúng, và thậm chí có những cái không thể nói được với những người chấp pháp. Phải hiểu điều này rất rõ nha. Đến với quần chúng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, ăn hiền ở lành, sống để có phước báo, để được hạnh phúc đời này đời sau, gắng giữ chánh niệm để mà lòng thanh thản, để đừng bị rối, để tính toán các công việc, để đem lại cái hiệu quả của công việc mình, nhất là những người quản lý các công ty, để muốn có doanh thu tốt, lãnh đạo tốt cho một công ty thì đầu óc cần phải tỉnh táo, chánh niệm. Và có thể nếu mà chánh niệm bằng phương tiện thì niệm Phật hoặc trì chú, ăn chay để từ bỏ việc sát sanh, để trưởng dưỡng lòng từ, để giữ năm giới, để đời này đời sau sinh ra không cùi đuôi sức lỡ, để được một thân người hoàn chỉnh, không đọa vào ba đường ác. Xong đem cái vấn đề này nói với quần chúng làm gì được. Cho nên tôi mới nói với các vị buổi giảng hôm trước đó, có một vị thầy đại thừa lớn rồi mà còn phát biểu một cái câu như thế thì đừng nói tới quần chúng. Trong một cuộc họp, tất cả những vị có mặt đều là những vị là có tuổi tác, có vai trò, đều là những vị cao niên lập trưởng đó, đa phần là như vậy. Nhưng mà khi phát biểu nói lên là mấy ông giảng sư là đừng có nên nói ba cái chuyện phiền não, tức bồ đề, rồi tu vô tu, tu chứng vô chứng chứng, nói mấy cái chuyện không phản ánh được các triết lý Phật giáo mà gọi là đúng đắn, nói trên mây trên gió. Thật ra phải biết rằng chúng ta nói là đối tượng nào, và khi nói phải giải thích ở đâu. Đây là cái điều mà những người làm giảng sư cần phải để ý. Một số những vị đưa ra quan điểm tư tưởng mới mà không có giải thích, có thể là nhập nhằng trong cái quan điểm tư tưởng hay sao đó. Hoặc là có một số vị quan điểm tư tưởng ba rội, cái gì cũng đưa vô trong bài nói chuyện, cuối cùng hà bà lăng mà không biết bài đó đang nói cái gì. Như vậy mình là một người truyền tải nội dung đến quần chúng mà nhớ đâu nói đó, và nội dung nào cũng đưa vô, lấy ăn râu ông này cặm càm bà kia, cho nên làm cái một cái buổi nói chuyện của mình tối nghĩa mà người nghe không biết là mình đang nói gì. Vì vậy có thể đưa vào những cái câu đó nó không phù hợp. Cho nên khi mình đưa cái này vào, mình phải phân tích rất kỹ là vì sao nó có như vậy. Ví dụ bây giờ tôi đưa vô một cái câu dẫn chứng của Phật dạy nè: dục là khúc xương trần, vì vậy kẻ nào mà đam mê dục như là chó gặm xương. Dục là như gai nhọn hai đầu, kẻ nào đam mê dục như là cái kẻ đuôi bóc vào gai. Dục như con dao bén, kẻ nào đam mê dục là giống như trẻ em liếm mật trên dao như vậy, vân 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 vân. Nếu cái này đưa ra giữa quần chúng nói là người ta có thể mắng lời chúng ta. Nhất là dục là khúc xương trần, là kẻ nào đam mê dục lạc như là chó gặm xương á. Cái này Đức Phật không có nói với quần chúng bình dân. Những chúng sinh đang sống trong dục lạc, họ lấy năm dục làm cái nhu cầu cho đời sống của họ, Đi nói ra như vậy giống như là đi tạt gáo nước lạnh vào họ, họ sẽ chống đối và họ quay lưng. Cái này Đức Phật nói cho những người mà đi trên con đường lộ trình giác ngộ giải thoát để đoạn tận tất cả các tham dục, không khéo sử dụng lời của Phật không phù hợp trở thành là quỷ bán chánh pháp. Đó là cách nói quan cho ba đời chư Phật là chỗ đó đó, các vị nên nhớ. Học kinh điển Đại Thừa, xin lỗi, nó cũng giống như con dao hai lưỡi. Phải nói là tiếp thu cả một niềm tin, trí tuệ và chánh kiến để làm cho tâm thức chúng ta được cởi mở, sáng lên về một vấn đề thì tuyệt vời vô cùng. Còn bằng không lấy đó giống như một bình phong cho một cái việc nhầm lẫn, phóng túng của bản thân chúng ta là con đường sa đọa. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên tiếp thu một quan điểm tư tưởng để làm chúng ta thông thoáng về cách nghĩ, để nó có thể điều tiết một số những cái hành vi của mình trong cái cuộc sống tương tác giữa mình và xã hội đang là. Như bây giờ các vị đang là những tu sĩ, là đi học nè, đi làm nè, cần cái những cái nhu cầu cho chùa, cho chiền nè. Một số những tu sĩ là thầy thợ nè. Ngày xưa thầy Trí Minh là bác sĩ, các vị biết không? Thầy tu nhưng mà đi vô bệnh viện Chợ Rẫy là phải mặc đồ blue, đội cái nón trắng là của bác sĩ để đi phục vụ cho bệnh nhân. Và hiện giờ tôi lên cái phòng khám của Phật tử Giác Hạnh Liên á, thì tôi thấy có một tu sĩ chuẩn bị tốt nghiệp á, là cái ngành siêu âm, chẩn đoán hình ảnh mọi thứ đó. Thì tôi có gặp vị đó, mới đầu tôi không có biết vị đó là thầy tu. Khi nói ra thì tôi mới biết rằng là vị đó thầy tu, đang cần 1 năm, 2 năm gì đó thực tập. Và vị đó nói rất là thích những cái quan điểm tư tưởng tôi và muốn gặp tôi để mà trao đổi một số vấn đề nhờ sự chia sẻ. Thì tôi có ra nói nhưng mà sau đó là lệnh giãn cách mọi thứ cho nên chưa gặp. Và tôi nói là tôi rất là hoan nghênh những hình ảnh này. Những thầy tu mà mang những hình ảnh này nó đẹp vô cùng. Nó là những cái hành động mà thiết thực trong cuộc đời. Và lý tưởng Bồ Tát là hoàn toàn khuyến khích. Chúng ta phải có mặt trong những cái nơi như vậy. Chúng sinh đói khổ cần có những con người có tâm đóng vai trò như một mạnh thường quân để giúp đỡ. Chúng sinh bệnh tật thì có bác sĩ, chúng sinh đói khổ thì có mạnh thường quân. Và tu sĩ chúng ta đều có thể làm được những điều như vậy. Cho nên Hòa Thượng Huệ Đăng có nói một câu là làm đồng tiền đừng mất tâm và sử dụng đồng tiền đừng mất tâm. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta cầm bao nhiêu tiền, mà điều quan trọng ở đó là chúng ta có tiền để làm gì. Thật ra mà nói, có những người không đụng tới tiền nhưng mà vẫn nhiễm tâm. Tôi không có hệ nệ hình thức máy móc. Trong một giai đoạn này đi đâu cũng cần phải có một cái người mang tiền để trả vì đụng tiền sợ tội. Cái đó là về mặt chữ và nghĩa quá. Trong khi đó là chúng ta khệ nệ thêm một cái phản phí, khệ nệ thêm một người phải hy sinh cho mục đích công việc của mình. Cho nên ở đây với cái hoàn cảnh thực tế đang là, đồng tiền chúng ta cầm vào trong tay là một phương tiện để chúng ta hành đạo, cầm cả hàng tỷ bạc cũng chả là vấn đề. Còn nếu mà con người có những cái tham tâm, cái dính mắc, có những cái ý đồ để lợi dụng thì một đồng cũng tội nữa. Và thậm chí chưa đụng tới tiền đó nhưng mà quan tâm đến cái người giữ cho mình, hoặc là kè kè cái người giữ cho mình thế này thế kia đó, cũng là một vấn đề nguy hiểm. Trong kinh Pháp Cú dùng thí dụ là bàn tay không thương tích đó, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại đó. Và nếu bàn tay thương tích cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễu hại. Cái này á, nó quan trọng ở chỗ nào? Cái bàn tay anh có thương tích để cầm cái đó hay không? Cho nên cái đó nằm trong tay là tay ai? Đồng tiền nó quan trọng không phải là chính bản thân của đồng tiền, mà đồng tiền nó quan trọng ở chỗ là người sử dụng đồng tiền, người giữ đồng tiền đó. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm bạc ác như ma. Phật ma bởi tại lòng ta, chứ tiền kia nó vốn chỉ là vô tri. Sự thật là nó như vậy, các pháp nó như vậy, mặc kệ đó chứ. Anh nó mượn phương tiện anh xài cho cái gì? Người chân chính đúng nghĩa giữ 100 tỷ không là vấn đề. Nhưng mà anh có một ý đồ, anh gạt ở trong đó 10.000 người ta cũng tri cứu anh. Đừng nói có 10.000 bạc mà nhậm gì không. 10.000 đồng bạc nhưng mà anh không trong sáng như 10.000 này. Còn người ta giữ hàng trăm tỷ nhưng mà người ta vẫn trong sáng với hàng trăm tỷ đó. Thì hàng trăm tỷ không lỗi lầm, nhưng mà tại sao có 10.000 bạc người ta phải truy cứu, người ta đuổi việc, hoặc là người ta sẽ cảnh cáo thế này thế kia. Đó là cái chỗ mà cần hiểu rõ một vấn đề nó như vậy. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn hỏi Di Ma Cật, ông lấy gì quán để thấy Như Lai? Thì đây chúng ta thấy rằng cái thấy Như Lai là thấy Phật. Sự thật rằng thấy Phật ở đây là cái gì? Phật đây chúng ta nên nhớ rằng thấy Phật có nghĩa là làm cho Phật hiển lộ, chân như hiển lộ. Mà cái người muốn thấy Phật là làm sao để thấy? Cái này thấy là thấy Phật tâm, Phật tánh, và thấy sự tương đồng giữa chúng ta và chư Phật. Những điều Phật nói, Phật nghĩ thì chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau mà thôi. Như vậy, khi nào tâm ta tương thông với Phật, chúng ta tự thấy Phật. Bởi vì bản thân của Phật không phải là một Đức Phật hình tướng ngồi trên bàn Phật, và cũng không phải là Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bởi vì cái tướng đó là tướng quyển hợp, đó là tướng vô thường. Nên nhớ là như thế. Như vậy à, 32 tướng đó, nếu mà nhìn cho đó là Phật, là theo Kinh Kim Cang gọi là tà. Phải không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có phải Kinh Kim Cang không? Nhược dĩ sắc kiến ngã là nhìn hình ảnh mà thấy ta. Dĩ âm thanh cầu ngã bằng nghe tiếng để mà biết về ta. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người đó là hành đạo quấy, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Định nghĩa căn bản của Như Lai là gì? Kinh Kim Cang cũng định nghĩa là Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không đến, không đi, không tất cả mọi thứ cho nên Như Lai. Vì vậy trong đây, Di Ma Cật mới nói là như con quán thật tướng của thân quán Phật cũng thế. Quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không phải tứ đại sanh, cũng như hư không, thuận ba môn giải thoát, đầy đủ ba minh. Ba minh ấy đồng đẳng với vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà phân biệt được, không phải pháp hữu vi, không phải vô vi, dứt tướng nói năng, vân vân. Đây là cái cách lý giải của Ngài Di Ma về Như Lai. Như Lai không phải là một cái tướng đối đãi, không phải tướng không, không phải tướng có, không phải hữu vi, không phải vô vi, lìa xa hết tất cả các tướng. Bởi vì tất cả các tướng đều là giả tướng. Muốn thấy tướng Như Lai là không tất cả các tướng mới thấy được Như Lai. Trên Kinh Kim Cang nói là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tất cả các tướng là đều là quyển hóa, là hư vọng, là không thật. Ngay nên tất cả các tướng đó, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, đương thể tức không. Tất cả các sự vật hiện hữu với hình tướng hữu vi, tướng vô vi vậy đó, cũng là một tướng đối đãi. Lìa hết tất cả các tướng đối đãi đó là Như Lai hiện tiền. Như vậy ý thức si lường cũng không được, cho nên đây là không thể dùng thức mà biết được. Nếu Phật, Như Lai mà dùng thức để biết được thì tất cả những nhà tri thức biết hết rồi, những thiên tài ở thế gian họ thành Phật hết rồi. Cái này thấy Phật là tương đồng với Phật, tâm lúc nào tương đồng với Phật. Như vậy khi nào tâm không, không dính mắc tất cả các tướng, ý thức lúc đó không còn, lặng yên như như. Khi mà các vị tu tập, các vị vào thiền định, đó là cơ hội để các vị tương đồng với tâm của chư Phật. Chư Phật không ở đâu mà ở tất cả. Chư Phật ở đâu? Phật đâu có đâu đâu. Nhưng mà ở tất cả. Khi nào tâm lặng lẽ là Phật hiện. Trong cái quyển hình như trái tim mặt trời hay gì của Hòa Thượng Nhất Hạnh, hay là đi như một dòng sóc vậy đó. Tôi nhớ có một câu mà Ngài nói là Bụt là dần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Bụt là vần trăng mát, đi ngang trời thái không. Cái đoạn thứ hai là đoạn sánh ví, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Như vậy, để nói rằng là tâm mình trong lặng thì Phật hiện á. Phật không là ở đâu nhưng mà là tất cả. Nếu hồ tâm chúng sinh đục thì Phật có mặt cũng không thể thấy, và không thấy thì có cũng như không. Cũng chính ý này mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói là nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Diễn ly phiền não cặp chư thủ linh tâm sở hướng vô chướng ngại, là cái nghĩa này. Nếu người muốn thấy được cái cảnh giới của chư Phật thì nên đó làm cho tâm của mình vắng lặng như hư không, xa lìa các phiền não và các dính mắc cố chấp, thì tâm không bị vướng mắc, không có bị hạn chế ở nơi nào cả. Tiếp theo, lúc ấy ngài Xá Lợi Phất hỏi Di Ma Cật: ông đã đâu, chết rồi sanh nơi đây? Di Ma Cật đáp: pháp của ngài chứng được, có chết rồi sanh không? Không chết không sanh. Nếu các pháp có tướng chết rồi sanh, tại sao ngài hỏi ông ở đâu chết rồi sanh? Nơi đây ý nghĩ sao? Ví như hình nam nữ nhà quyển thực có ra, chết rồi sanh không? Không có chết rồi sanh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như quyển đó sao? Có nghe. Nếu các pháp tướng như quyển thì tại sao ngài nói rằng ông ở đâu chết rồi sanh ở nơi đây? Xá Lợi Phất: chết là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, sanh là cái tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Ngài Xá Lợi Phất hỏi Di Ma chết ở đâu rồi mà sanh ở đây, tức là hỏi về các pháp sanh diệt mà. Nhưng mà thật ra cái tướng sanh diệt là tướng quyển hóa, đâu phải là pháp thân. Thành ra sanh nơi này nơi nơi kia là cái chuyện đó là tùy nghiệp tùy duyên, và các pháp tùy duyên ẩn hiện. Chứ còn bản thể hay là cái chỗ pháp thân là cái chỗ bất sanh bất diệt. Cho nên lấy ngay cái chỗ mà vô sanh của A-la-hán, Di Ma mới hỏi lại với Xá Lợi Phất rằng á, là pháp của ngài chứng được, có chết rồi sanh không? Như vậy A-la-hán là người chứng được gì? A-la-hán chứng được là pháp vô sanh. Mà cái pháp vô sanh là không phải cái pháp có sanh có diệt nữa. Đó là cái pháp bất sanh bất diệt rồi mà. Dùng cái chứng đắc của hàng thanh văn để hỏi lại với ngài Xá Lợi Phất là tại sao ngài hỏi tôi là như vậy? Tôi có đến có đi là thân tướng nguyện quá. Còn bản thân tôi thì bản thể chưa từng đến đi. Tiếp theo là Đức Phật mới nói là ngài ở cõi vô động đó mà đến đây. Thật ra ở cõi vô động mà có đến đi gì? Đó là cái cách nói ví von thôi. Cho nên trong phẩm Bồ Tát các vị thấy rằng khi đồng tử Quảng Nghiêm đi trong cửa thành Tỳ Gia Ly, thấy ngài Di Ma Cật mới hỏi là ngài từ đâu đến. Di Ma Cật trả lời sao? Từ đạo tràng mà đến. Rồi ngài mới giải thích về cái từ đạo tràng đó: trực tâm là đạo tràng, trí tuệ đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, vân vân. Như vậy cái đến đi của ngài là cái gì? Đến đi không phải bằng hình tướng. Cái tướng sanh diệt đối đãi là tướng tùy duyên. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng là đừng thấy cảnh mà sanh tâm. Đó cũng là cái ý bất tận vô hữu vi, mà bất trụ vô vi là như vậy. Các pháp nó như vậy, cứ để nó như vậy. Đừng vì sự có hay là còn mất của nó mà sanh tâm buồn vui. Các pháp hữu vi nó cũng không thật còn, cũng không thật mất. Nó tùy duyên thôi. Trước kia tôi có nói với các vị cái câu thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Các pháp tồn tại như chính ngôi vị của nó. Nó thường trụ ở thế gian. Nhưng mà tôi cảm thấy là tôi không hài lòng cái câu dịch pháp trụ ở ngôi pháp, tướng thế gian thường còn. Tướng thế gian là tướng vô thường. Nên biết là như vậy. Các pháp trụ ngôi vị của nó là trong cái chân như bản thể của nó là như vậy. Sự tụ tán của các pháp hư dối nó là chỉ là tùy duyên. Ở đây ngài Di Ma Cật mới nói rằng là chết là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, mà sanh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Chuyện đó chuyện của các pháp hư dối, của các pháp hữu vi thôi. Can thiệp vào làm gì? Cái câu nói của các ngài nhằm chuyển tải cho cái gì? Ý pháp, để thấy được chân tâm bản thể của mỗi con người. Trong cái pháp sanh diệt đó, nó có cái bất sanh bất diệt. Cái đó nó không bị sự sanh diệt chi phối và sanh diệt làm đổi thay. Chính vì vậy một số các vị Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm tu tập và cái pháp Kinh Lăng Nghiêm đưa ra đó là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết vân vân đó. Cái này quan trọng vô cùng. Nghe thì có lúc nghe lúc không, nhưng mà tánh nghe chưa từng. Khi nghe khi không nghe đó là do nhĩ căn. Nếu có tật nguyền về nhĩ căn thì chúng ta sẽ không nghe, nhưng tánh nghe nó vốn là như thế. Phật bảo Xá Lợi Phất có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Di Ma Cật này ở nước đó chết rồi sanh nơi đây. Chúng ta thấy cái nghĩa mà Đức Phật giải thích thêm cho Xá Lợi Phất hiểu. Ngài Di Ma Cật mới lấy cái pháp vô sanh của hàng thanh văn hỏi lại Xá Lợi Phất để chứng tỏ rằng là ngài không có sống chết, không có đến đi. Hiện tượng này là cái hiện tượng thân tướng mà chúng ta thấy được, nắm bắt được, sờ mó được là tướng quyển hóa. Nó giống như nhà quyển thuật làm một cái hình ảnh của một con người, thì cái con người đó nó không đi về đâu, nó không chết và nó không sống, nó tùy duyên do nhà quyển thuật ảo hóa ra mà thôi. Nó không thật chết thật sống gì cả. Và để giải thích thêm cho cái ý này, Đức Phật mới nói với ngài A Nan là ông Di Ma Cật từ cõi Phật A Súc, tức là cõi Phật bất động. Như vậy là từ bản thể chân tâm đó đó mà ngài lưu xuất. Thành ra là xuất thân của ngài Di Ma không phải là xuất thân do nghiệp ràng buộc để có thân tứ đại này, mà chỉ cho ngài Di Ma là tâm thanh tịnh mà. Cho nên Di Ma được dịch là tịnh danh mà, có nghĩa là tâm thanh tịnh. Như vậy từ cõi Phật A Súc, tức là từ bản thể chân tâm đó, tùy duyên nó lưu xuất, không phải bị ràng buộc của sanh tử, mà bằng một cái hình ảnh mà nêu ra là từ cõi Diệu Hỷ của Phật Vô Động hay là Phật A Súc. Diệu Hỷ là một cái nơi hoàn toàn là hạnh phúc, an vui, mầu nhiệm tuyệt vời. Đó là trạng thái của Niết Bàn. Từ bản tâm thanh tịnh đó mà ngài Di Ma xuống đây. Nhưng mà mượn về hình ảnh của ngài Di Ma xuống đây để chỉ cho cái công hạnh của các vị Bồ Tát. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới khen rằng là ngài Di Ma ở một cái nước Diệu Hỷ, tức là một cái niềm vui tột độ như vậy, một đất nước thanh tịnh của cõi Phật bất động như vậy, mà tại sao đi xuống cõi Diêm Phù Đề, nơi nhơ nhớp, nơi trần cấu này mà hiện thân có mặt như vậy? Đó là cái công hạnh của các vị Bồ Tát được tán thán. Chính vì vậy Xá Lợi Phất mới nói là việc chưa từng có. Khen tặng là ngài đã dám từ bỏ cái cõi thanh tịnh mà đến chỗ có nhiều quán hại như thế này. Cõi quán hại là cõi có nhiều trượt như cõi Ta Bà. Như vậy các Đức Phật là vì hạnh nguyện độ chúng sinh mà rời khỏi cái cuộc đời hạnh phúc để mà dấn thân vào những cái con đường khổ đau là vì lợi ích cho cuộc đời. Bản thân Đức Phật sống trong kinh thành, nơi cao sang quyền quý, nhưng ngài từ bỏ những vai trò và những cái vốn có để ngài đến với chúng sinh khổ đau. Nhưng mà trong đây ngài Di Ma nói Xá Lợi Phất rằng ý ngài nghĩ sao, lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Có nghĩa là bản thể chân tâm đó chưa từng bị làm ô nhiễm á. Ngài Xá Lợi Phất mới nói ánh sáng thì không thể hiệp với tối được, mà nơi nào có ánh sáng thì bóng tối được lui tan. Di Ma Cật mới hỏi là vì sao mà mặt trời lại đi qua cõi Diêm Phù Đề. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm của cõi Diêm Phù Đề. Cái này mượn hình ảnh thực tế để nói thôi, chứ không phải là nói nhiều khoa học gì hết. Mặt trời vì bóng tối của cõi Diêm Phù Đề mà chiếu sáng. Thì Ngài nói cũng vậy, các vị Bồ Tát là vì chúng sinh trong cuộc đời này nhơ nhớp ô trượt mà vào trong cuộc đời này, nhưng ánh sáng chưa bao giờ hiệp với bóng tối. Cũng như các vị Bồ Tát đi vào cuộc đời nhưng mà chưa bao giờ nhiễm ô. Nhưng mà vì hạnh nguyện độ sanh trong cuộc đời mà Ngài hiện thân trong cái thế giới này để làm việc quá độ chúng sinh. Cho nên có một vị khách hỏi vị thiền sư là sau khi chết Ngài sẽ đi về đâu. Thì vị thiền sư nói là sau khi chết thì ta sẽ làm bò làm ngựa. Thì vị này mới hỏi vậy sau đó Ngài làm gì. Ngài nói sau đó ta vào địa ngục. Thì vị khách này mới nói ủa Ngài tu hành thanh tịnh cao khiết như vậy, không nhiễm ô, không làm các điều ác như vậy, tại sao vào địa ngục? Thì nói ta không vào địa ngục sao ta cứu những người giống như ngươi. Các vị thấy tuyệt vời vô cùng. Mày ngu quá, vô minh quá, cho nên đi vào địa ngục của con, cho nên phải có những người như vậy để cứu. Cái nghĩa là như vậy. Mà cái này là một sự thật. Các vị nhìn lại câu chuyện nói về tiền thân của giữa Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha, các vị sẽ hiểu. Không có hoa tí nào, đừng nói đó là một cái chuyện quan đường. Khi mà Phật Ấn và Tô Đông Pha tiền kiếp á, là khi mà nói với nhau về cái việc tu tập. Nhưng mà trong lúc tu tập á, là Tô Đông Pha bị cái niệm sắc chi phối á, thì Phật Ấn lúc đó khi xả thiền mới nói rằng là huynh tu mà trong thiền định mà huynh khởi cái niệm sắc, ý niệm mình bị người khác biết, như vậy là tu là cũng thuộc về dạng mà gọi là cao thủ đó chứ đâu phải bình thường. Thì lúc đó Tô Đông Pha trong một tiền kiếp đó hổ thẹn tự ái về cái việc đó, mà khi cái người bạn đồng đạo của mình nhìn thấu tâm mình để nói ra những điều như vậy. Nhưng mà ý của Ngài Phật Ấn trước đó thì mang cái nghĩa là giống như cảnh tỉnh cái người đồng tu, nhưng mà không, tiền kiếp của Tô Đông Pha lúc đó mới tự giận chết. Phật Ấn hối hận cái hành động đó của mình, mới nghĩ rằng do cái câu nói của mình mà làm một cái bạn đồng đạo phải tự giận chết, cho nên mới nhập định tịch theo và cùng tái sinh trong cùng thời để gặp gỡ với nhau. Vì Phật Ấn nghĩ rằng chính mình làm cho cái người đồng đạo của mình chết và biết rằng người này sẽ tái sinh vào đời sau với thân phận như vậy, cuộc đời sẽ vậy vậy, và nhất là bị sắc ràng buộc và đi trong trầm luân sanh tử. Vì vậy Phật Ấn phải đi theo để mà giúp cho bạn mình nhận ra được cái cốt lõi của vấn đề mà tu để chấm dứt sanh tử. Thì nó có tương thích với cái việc mà của một cái vị thiền sư khi trả lời với một cái vị mà khách hỏi không? Ngài tu hành tốt đẹp, cao quý vậy, Ngài vào địa ngục để làm gì? Ta không vào địa ngục sao ta cứu được những người như ngươi? Thâm thúy vô cùng. Chính vì vậy trong Phật giáo Đại Thừa mới có câu là ta không vào địa ngục thì ai vào? Mấy câu này không có ngoa được các vị. Phải là nói là những người có tâm bồ đề và trái tim rộng lớn lắm mới có thể làm được chuyện đó. Ai không muốn hạnh phúc cho riêng mình các vị? Về cái nguyện vọng hạnh phúc cho riêng mình ai cũng muốn. Nhưng mà các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị có trái tim rộng lớn là vì cuộc đời. Từ bỏ những hạnh phúc riêng tư và chấp nhận cùng sống với mỗi thân phận chúng sinh để làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời. Đó là tinh thần đồng sự của các vị Bồ Tát đó. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Nếu thiên hạ làm cá thì nhảy vô đó làm chợ cá để cùng với người ta. Nếu thiên hạ làm đồ tể thì vô đó làm đồ tể để độ người ta. Nếu thiên hạ là kỹ nữ thì vào đó làm kỹ nữ để độ người ta. Nếu họ là kẻ cướp thì hòa đồng làm ăn cướp để độ người ta. Đó là hy sinh chứ. Cái đức hy sinh của các vị Bồ Tát ghê gớm lắm đó, chứ đâu phải chuyện bình thường. Đừng nói là những lý tưởng này là nhỏ hẹp đâu. Không hề đơn giản. Vì vậy tôi mới nói với các vị ban đầu là Đức Phật không khuyến khích Nhưng mà nếu một người phát tâm Bồ Đề để đi vào con đường Bồ Tát đạo thì Đức Phật tán thán, tôn trọng. Nghĩa là như vậy, để sống an phận cho bản thân rất là dễ. Và khi đại chúng nghe được Đức Phật giới thiệu về cái nước diệu hỷ như vậy, và Đức Phật A Xúc như vậy, thì trong đại chúng mới nôn nao có cái nguyện vọng muốn thấy được cái cõi Phật A Xúc. Và lúc đó Đức Phật biết tâm niệm của đại chúng, nên là bảo với ngài Duy Ma Cật rằng là: xin hiện cõi nước diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát Thanh Văn cho chúng hội xem. Vì đại chúng ở đây là cũng đang cái muốn để mà xem thấy như vậy, vì thấy cái sự thù thắng lạ thường quá. Tức là ngài Di Ma Cật có mặt trong cái cuộc đời này tuyệt vời quá. Ngài từ một cái thế giới đó, ngài đến đây như vậy là muốn thấy được cái thế giới như thế nào. Cũng giống như các vị ở một ngôi chùa có một vị thầy mà được thiên hạ cung kính, rồi các vị đến đó, các vị nói là: à, tôi là ở ngôi chùa đó, đệ tử thầy đó. Thì người ta nói: à trời, con rất muốn đến cái chùa đó, hay là muốn gặp vị thầy đó. Thế cái nghĩa nó giống như vậy. Chính vì có mặt của ngài Duy Ma quá tuyệt vời, cho nên các vị Bồ Tát, các vị chúng hội đang là muốn thấy các vị Bồ Tát Thanh Văn nơi nước diệu hỷ. Và cái cách làm của ngài Duy Ma là bằng cách nào? Ngài nhập vào thiền định, và ngài mới bức cõi diệu hỷ đem đến cõi Ta Bà cho mọi người nhìn xem. Cái hành động đó nó giống như một cái câu chuyện cổ tích, và trong kinh diễn tả cái bức đó giống như người làm đồ gốm vậy đó, ngắt một cục đất ra thôi, không có khó khăn gì hết á, rất đơn giản như vậy. Nhưng mà đây là một điều để nói lên cái nghĩa tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm. Một cái thế giới như vậy mà mang đến thế giới Ta Bà, thế giới Ta Bà vẫn không thêm không bớt và không ảnh hưởng gì bất cứ một cái cư dân nào ở trên cõi Diêm Phù Đề này. Nó lạ kỳ là như vậy. Nhưng mà trong kinh diễn tả, khi mà ngài Di Ma bức cái thế giới đó để mang về cái cõi Ta Bà cho chúng hội xem, thì các vị Bồ Tát Thanh Văn, những gì có thần thông ở cõi nước diệu hỷ á, khi thấy mình tự nhiên ai làm gì mà bây giờ mình đi đâu vậy, mình rời khỏi một vị trí mà địa hình á, mình đi như vậy á, hết hồn mới kêu Phật bắt động á: Phật ơi cứu con, ai bức con đi đâu đây nè. Tức là hoảng loạn. Thì lúc đó Phật bắt động mới nói: đây là thần lực của Di Ma làm, chứ không phải ta làm. Chúng ta sống ở trên thế giới này là một thế giới chuyển động các vị. Vũ trụ này chưa bao giờ đứng yên. Nhưng mà chúng ta có biết chúng ta đang động không? Thử nghĩ rằng nếu trái đất này nó không quay, chúng ta có thể sống ở trên trái đất này tồn tại nổi không? Các vị biết rằng trái đất là nó tự quay, nó có khả năng tự quay, và nó quay xung quanh mặt trời. Tự quay của nó một vòng là 24 giờ. Và tùy cái tốc độ quay của nó, mà nếu mà nó quay mà chậm hơn 24 giờ hoặc nhanh 24 giờ là có vấn đề. Nếu nó nhanh 24 giờ là chúng ta sẽ văng ra khỏi trái đất này, tức là nó lớn hơn lực hút của trái đất rồi, nó đẩy chúng ta ra ngoài. Lúc đó là nó quay mạnh cái nền chúng ta sống ngoài không gian á. Lúc đó như những người ngoài hành tinh vậy đó. Cho nên nó quay như vậy thì chúng ta mới tồn tại. Và mỗi một ngày nó quay như vậy, hết một vòng trái đất, ta gọi là kinh tuyến vĩ tuyến xoay á, là 24 giờ. Rồi nó quay hết một cái vòng của chu kỳ của nó là một năm, là quay xung quanh mặt trời. Cho nên chúng ta là đang di động trong vũ trụ này. Chúng ta di động với cái trục quay của chính trái đất, và chúng ta đang di động trong không gian, và hệ mặt trời cũng di động trong thiên hà. Thiên hà chưa bao giờ đứng yên. Vũ trụ là một sự di động kinh khủng. Nhưng chúng ta có biết gì về sự di động đó đâu. Người biết về di động là có trí. Cho nên ở trong kinh mới nói là những người không có thần thông là không biết mình đang di động, không biết mình đang bị bứt đi cái chỗ khác. Mà các vị thấy cái thời điểm đó mà có những cái ý tưởng vậy là siêu sức lắm hết chứ bộ. Mình phải hiểu một chút về khoa học, mình hiểu được sự vận hành của trái đất, của vũ trụ một cách có khái niệm, chứ đừng quá mù mờ. Ngày xưa khi khoa học chưa phát triển, ngành thiên văn chưa phát triển, chúng ta đặt ra rất nhiều những câu chuyện huyền thoại. Từ nước lên nước xuống, từ đêm từ ngày, từ mặt trời mặt trăng, có khi tròn khi khuyết. Bây giờ hiểu được tại sao nước lên và nước xuống. Những cái này phải biết chứ. Trong cái tầm mắt của một con người nhỏ bé như thế này, làm sao chúng ta nhìn được cả một chiều rộng của trái đất này? Và khi mà chúng ta bước vào trong một cái không gian ngoài cái trái đất, nhìn lại chúng ta mới thấy như thế nào. Mặt biển chưa bao giờ là bằng. Các vị nghĩ mặt biển bằng như là mặt bàn á? Không bao giờ. Mặt biển là một hình mô. Mặt biển có bằng bao giờ đâu. Cho nên ta lấy cái thí dụ để ta cho chúng ta hiểu rằng cái chiếc thuyền của Magellan đó là tại sao mà khi mà đi vòng quanh trái đất rồi á, khi mà đi gần tới điểm đó, thì cái mũi mình thấy trước rồi, cái lái mình thấy sau đó. Thì người ta cho rằng là mô mà. Cho nên mô thì mũi phải thấy trước chứ. Chứ mặt nước có bao giờ bằng. Và tại sao nước lớn nước rồng nó tùy trăng. Trăng nó sẽ tạo một cái lực hút, và nơi nào có trăng, trăng nó sẽ hút cái lượng nước mô lên. Khi có trăng là không trăng là những cái thời điểm mà chúng ta thấy nước rong. Tức là mặt trăng sẽ tạo một cái lực hút để làm cho nước nó gom lại. Cho nên nước rong, nước kém nó xuất phát từ cái việc mà có trăng và không trăng là như vậy. Thì khi mà nghiên cứu hay là chúng ta tìm hiểu về mấy cái này thấy lý thú, và chúng ta bớt đi những suy nghĩ huyền thoại, và chúng ta thấy con người đã phát triển đến một đỉnh cao của văn minh, và các cái giá trị của tôn giáo nó bị thách đố rất là lớn. Cho nên có một người hỏi với Ngài Đạt Lai Lạt Ma rằng là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo, thì Ngài nghĩ sao về vấn đề này? Mà đó là một sự thật. Nếu khoa học không phát triển là sự mù mờ của tôn giáo làm ngu muội thiên hạ rất là nhiều. Phải nói rằng những tôn giáo chân chính có niềm tin đúng đắn để khai sáng ra con người thì tuyệt vời. Còn những tôn giáo mê tín mù mờ đầu độc cho con người sẽ làm cho con người bị vô minh. Tôi chưa bao giờ thấy thích thú với từ tôn giáo gắn vào cho các vấn đề của Phật học. Đạo Phật là một nền đạo học, một triết lý siêu việt. Và thậm chí tôi cũng không thích cái từ đạo Phật là đạo khoa học. Sao gọi đạo Phật là đạo khoa học? Cái thằng khoa học nó có hồi nào? Khoa học là những cái sanh sao đẻ muộn phát kiến ra những điều Phật học đã đi trước hàng chục thế kỷ. Cho nên tôi nói rằng đạo Phật bản thân nó là vốn là khoa học, chứ không phải là đạo Phật là khoa học. Không có là của cái gì hết á. Cái tính khoa học nó vốn là như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ như thế. Khoa học khi phát triển là những nhà duy vật, đó là những con người nhìn về các hiện tượng vũ trụ, tự nhiên, những nhà thiên văn, những nhà vũ trụ học, những nhà khí tượng, người ta biết hết tất cả mọi hiện tượng trong trời đất để lý giải theo cái góc độ của khoa học. Nếu không có một kiến thức khoa học, chúng ta có bao giờ biết rằng mình đang sống lơ lửng trong một cái trái banh trong hư không gì đâu. Ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng mặt đất bằng là như vậy, rồi bầu trời nó chấm như cái chảo vậy, nó chụp. Và chính vì đó là Kinh Thánh đã nói đó. Mặt đất bằng và bầu trời nó chấm như cái thao vậy nè, cái nó chụp lên như vậy đó. Còn con người chúng ta sống ở trong đó. Rồi các thiên thần chiều mới đây treo cái lồng đèn lủng lẳng đó, là những vì sao. Thấy đâu nói đó mà. Và cái khái niệm hồi lúc nhỏ chúng ta cũng như vậy. Làm sao có cái khả năng nhìn vào cái trái đất. Như vậy những người ở trên trạm không gian, người ta mới nhìn được trái đất mình nó như thế nào. Khi những người trên trạm không gian họ nhìn về trái đất, họ mới thấy rằng cái trái đất như một trái banh đang lửng trong không như nè. Đó là một sự thật chứ có gì đâu. Phát triển của khoa học nó đánh tan rất là nhiều những tưởng tượng mù mờ của một số các tôn giáo không văn minh, không khai sáng. Một số tôn giáo tiêu cực lại đầu độc cho con người là ngu tối nữa. Đức Phật là con người có trí tuệ và đem ánh sáng đến cho cuộc đời. Cũng giống như trong bản kinh này nói là các vị Bồ Tát đến trong cuộc đời cũng như là ánh sáng mặt trời có để xua tan bóng đêm. nhưng mà chưa bao giờ thỏa hiệp với bóng đêm. Và chúng ta thấy rằng khi Ngài Di Ma đưa cái thế giới diệu hỷ và cả đại chúng ở trên đất nước diệu hỷ đến đây, thì các vị Bồ Tát hay là các vị chúng ở nơi thế giới Ta Bà không bị trở ngại gì cả. Một cái thế giới lớn như vậy đưa vào trong thế giới này mà nó không làm chật hẹp, nó không có làm ảnh hưởng đến bất cứ mọi thứ gì. Cái này cái nghĩa gì? Cái triết lý Hoa Nghiêm, tức là triết lý tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm đó. Một là tất cả là một. Thế giới này có thể nằm trong cái đầu sợi lông, và đầu sợi lông có thể chứa đựng cả một thế giới. Các vị nhớ một vị thiền sư nói càn khôn tận thị mao đầu thượng không? Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung không? Vũ trụ này nó chỉ nằm trên đầu một sợi lông. Mặt trời mặt trăng này nó chỉ nằm trong một cái hạt cải. Nhưng cái cách nói này chúng ta nghe, nếu mà chưa hiểu về khoa học nghe rất là hoang đường. Và nếu mà hiểu về khoa học và hiểu triết lý Hoa Nghiêm, chúng ta thấy là một bộ óc vĩ đại. Cho nên các nhà khoa học phải nói, nhất là ngành vũ trụ học, người ta bái tư tưởng Phật giáo, nhất là tư tưởng Đại Thừa. Trong đó triết lý Hoa Nghiêm quá kinh khủng. Các vị đọc các tác phẩm về khoa học của nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận người Việt. Ông là một người mà giải thích các vấn đề khoa học với Phật học kèm với nhau rất là tuyệt vời. Người ta thấy rằng tại sao triết lý Hoa Nghiêm nói được những điều như vậy, mà những nhà khoa học đi tìm hiểu về nguyên nhân để hình thành nên vũ trụ, người ta mới thấy quá khủng khiếp. Bởi vì nhà khoa học nói cái gì? Khởi điểm của vũ trụ này còn nhỏ hơn một nguyên tử. Chúng ta tin nổi không? Đừng nói tới cái vũ trụ, nói là cái trái đất này thôi là không hình dung nổi rồi. Mà trong khi một nguyên tử là bị lớn, mà khởi điểm của vũ trụ còn nhỏ hơn một cái nguyên tử như vậy, các vị làm sao hiểu nổi? Mà tại sao các vị Phật học lại có thể nhìn được từ thuở ban đầu là vũ trụ này nằm trong đầu một sợi lông? Những học thuyết này có trước khi các nhà khoa học về vũ trụ, về nguyên nhân hình thành nên vũ trụ này cả hàng chục thế kỷ như vậy, tại sao có những cái bộ đầu tuyệt vời như vậy? Tại sao có học thuyết nhỏ không trong, lớn không ngoài? Tại sao có học thuyết một là tất cả là một? Và vì vậy các vị thấy rằng đưa một thế giới như đất nước diệu hỷ vào trong một thế giới này mà chưa từng làm xáo trộn bất cứ một thứ gì. Và cái đó mang cái nghĩa tứ vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Sự sự vô ngại pháp giới. Tất cả các hiện tượng sự vật không có gì là trở ngại nhau. Gồm sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Và trong đó từ một cái thế giới như vậy đưa vào một thế giới này không có gì trở ngại, đó là sự sự vô ngại pháp giới. Và vì với cái nhìn của Hoa Nghiêm là gì? Tất cả các hiện tượng vũ trụ ở trong trời đất này không ngoài một tâm. Tam giới duy tâm mà. Không ngoài một tâm. Từ tâm lưu xuất muôn pháp. Trong tâm chứa tất cả vạn pháp. Và trong tâm thì lớn bao nhiêu cũng được, mà nhỏ bao nhiêu cũng được. Nhỏ hơn một nguyên tử và lớn hơn cả vũ trụ. Tâm có cái gì đâu mà nó giới hạn. Tâm không nhỏ và không lớn. Khi các vị tìm hiểu, các vị xem về cái nguồn gốc của vũ trụ, các vị nên xem các tài liệu này ở trên các cái cổng thông tin khoa học. Hay vô cùng. Rồi chúng ta mới ngưỡng mộ các cái bậc tiền bối của chúng ta. Đầu óc quá vĩ đại. Nếu không có các học thuyết của khoa học, người ta đọc vào Kinh Hoa Nghiêm thì nói chuyện hoang đường. Vũ trụ này ban đầu là cái gì? Có là cái gì đâu? Vậy mà cuối cùng nó trở nên khủng khiếp như vậy, hàng tỷ tỷ thiên hà như vậy. Và mỗi một thiên hà là bao nhiêu thái dương hệ, mỗi thái dương hệ bao nhiêu hành tinh, ghê gớm như vậy. Và những hành tinh lang thang trong vũ trụ này, mỗi thứ không có hình dung nổi, phải nói là bằng những cái hiểu biết thông thường của chúng ta không hình dung nổi. Mà phải nói kinh điển như thế. Và cái tầm nhìn của Đức Phật về vũ trụ, về mọi thứ như vậy, các vị tổ tiền bối đã nhìn ra thấy các vấn đề nó như vậy. Hiểu về Kinh Hoa Nghiêm, nhìn về vũ trụ là vô cùng. Cho nên cách nhìn gọi là cái võng lưới của trời để thích á, đây là cái nhìn mà trùng trùng duyên khởi của học thuyết Phật giáo. Cho nên các vị học, các vị cần phải tìm hiểu để các vị yêu thích Phật học chứ. Các vị càng hiểu biết ở chừng nào thì các vị yêu thích Phật học chừng đấy. Tại sao những nhà tri thức người ta lại thích Phật học? Có thể người ta không tôn trọng lắm các vị tu sĩ, nhưng mà người ta tôn trọng triết lý Phật giáo. Và xã hội đang là dường như nó hướng vào như vậy. Những nhà doanh nghiệp họ rất cần những con người có những cái sự chuyên môn trong Phật giáo để chia sẻ. Họ chỉ kính trọng những người họ cảm thấy rằng có một cái gì đã cho họ một cái niềm tin để tốt hơn cái gì đó, chứ họ không phải là kính trọng tất cả. Họ có sự chọn lọc. Còn một bộ phận họ không quan tâm tới vấn đề của tu sĩ, mà họ quan tâm tới các vấn đề triết lý Phật giáo, vì họ thấy quá tuyệt vời, mở mang đầu óc để giúp cho họ cải thiện được các vấn đề từ cuộc sống hiện thực cho đến tâm linh. Phật học chưa bao giờ lỗi thời với thế giới này. Và dù cho khoa học nó có phát triển tới đâu nữa, nó có lên tới vũ trụ, lên tới cung trăng gì đó, nó đi lên tới sao Hỏa, nó có thể đi lên tới bất cứ một hành tinh nào, nếu sau đó nó có một cái phương tiện địa nào đó, nó đi bằng tốc độ như ánh sáng hoặc là vượt hơn cả ánh sáng, nó đi tới những cái hành tinh khác với một cái thời gian nào đó, thì Phật học cũng vẫn là như vậy. Chân lý không bao giờ bị thay đổi. Đối với tất cả các nền tôn giáo, họ rất sợ khoa học phát triển, nhưng đạo Phật chưa bao giờ ngại ngùng về điều đó. Khoa học càng phát triển càng làm cho đạo Phật tỏ sáng. Cho nên tôi nhớ lời khuyên của Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong một cái quyển sách mà tôi có đọc á. Ngài nói rằng là đạo Phật nên lược bớt những việc nó không thể phù hợp với một cái xã hội phát triển văn minh như xã hội hiện nay. Và trong đó Ngài có đề cập đến là cái nhìn các cõi trời nó đi xung quanh núi Tu Di rồi đó. Ngài nói là chúng ta nên lược bớt cái này. Nó không phù hợp với cái nhìn về vũ trụ của các nhà khoa học hiện tại đang là. Và cái đó là cái cách lý giải của một thời chúng ta về điều đó. Cho nên đọc về kinh điển của Phật giáo có những cái do người Sao Thiêm Thắt biên tập vào, hoặc là có những cái do phát triển của một quá trình xã hội nhu cầu đang là, và có những lúc nó không còn phù hợp nữa thì chúng ta nên hạn chế. Đó là tùy cái trí tuệ và nhận thức chọn lựa của người học các triết lý Phật học, quan trọng vô cùng. Và ở trong đây Đức Phật thấy được cái tâm niệm của đại chúng, và Đức Phật hỏi là đại chúng có muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy không? Và đại chúng rất là muốn. Và khi Đức Phật nói là nếu mà muốn như vậy thì phải làm gì? Đây là điều mà cần suy gẫm. Muốn vào được cái thế giới thanh tịnh của chư Phật thì đã dựa vào tinh thần của Kinh Duy Ma, có nhiều lần tiếp xúc qua cái tư tưởng này. Cái phẩm đầu tiên là phẩm Phật Quốc. Hiện các cõi Phật thanh tịnh, và Đức Phật dạy là tùy vào tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Hay là phẩm Bất Tư Nghì, thể hiện cõi Phật Tu Di tướng, thì đất nước nó đã trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó tuyệt vời như vậy. Hay là vừa rồi chúng ta học cái phẩm của nước Chúng Hương, thấy nơi cõi Phật của Phật Hương Tích thì tất cả những cõi Phật đều thù thắng trang nghiêm, và làm sao chúng ta có thể cùng hiệp với những thế giới chư Phật để cùng sống có thể được hạnh phúc an vui như vậy, trong khi ta là thế giới ta bà đầy nhiễm ô. Thay đây Đức Phật cũng dạy cho chúng ta thấy rằng là Phật bảo các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế thì cần phải học hạnh của Đức Vô Động Như Lai. Hạnh của Đức Vô Động là gì? Đạt được bất động, đạt được cái chỗ thanh tịnh, đạt được chân tâm bản thể rồi. Thì ở đây là thế giới của chư Phật và chúng sinh cũng bình đẳng mà. Giống như cái bài chúng ta đọc ở trên chánh điện là gì? Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, phải không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật và chúng sinh vốn cùng đồng một tánh. Nếu chúng ta muốn vào được cảnh giới của chư Phật thì chúng ta phải đồng với tâm của chư Phật. Cho nên vì mà muốn lấy đất nước diệu hỷ thì phải trở về với tâm thanh tịnh, vào thiền định. Cho nên các vị coi cái bộ phim Buddha, tôi hay coi đi coi lại những cái đoạn mà Đức Phật hội thoại với các cái vị bậc thầy, bậc chân sư, và cái đoạn mà Đức Phật diễn tả cái trạng thái chứng đắc của mình, tôi rất thích những cái đoạn như vậy. Tôi hay coi là như vậy để mình tìm hiểu từng câu từng chữ của những người biên tập mà họ đã tư vấn với các bậc đạo cao đức trọng để diễn tả cái trạng thái chứng đắc và mọi thứ đó, như vậy. Tôi coi lại ngay cái đoạn mà cũng là Đức Phật mà muốn gặp ngài Uddhakagama Buddha, các vị theo. Đức Phật đến đó, Uddhakagama Buddha ở trong thiền định đâu có nói chuyện. Vậy muốn tư vấn đạo, tư vấn sao? Ngài Kodanya mới nói với ngài Sĩ Đạt Ta đó, nên đi vào đó. Nếu mà cái tâm mà được về đi vào cái trạng thái tâm mà tương đồng, thì lúc đó sẽ gặp ngài Uddhakagama Buddha. Cho nên là ngài Sĩ Đạt Ta nói chuyện với ngài Uddhakagama Buddha là trong thiền định. Ta đi sâu vào trong thiền định và cùng gặp nhau